Vĩnh Hằng Chí Tôn, chương 184, Ma Thủ Hội, góc truyện audio.com, dịch giả, cô đơn một vì sao ngươi không phải là đối thủ của ta? Ta khuyên ngươi không nên động thủ, như thế sẽ tốt hơn. Giang Nhược Hải chỉ là địa sát cảnh tam trọng tu vi. Lý Phù Trần tự tin tuyệt đối có thể đánh bại đối phương. Nói khoác mà không biết ngượng, Giang Nhược Hải động thủ, giống như một cơn gió. Giang Nhược Hải trong nháy mắt đi tới trước mặt Lý Phù Trần. Đánh ra một chiêu mật vân trưởng pháp, vô số trưởng ảnh bao phủ Lý Phù Trần, kín không một kẽ hở. Ta đã nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thân ảnh của Lý Phù Trần sớm đã biến mất, giống như là quỷ mị vậy. Giang Nhược Hải con ngươi co rụt lại. Đối phương đã rời khỏi khu vực trưởng pháp phong tỏa từ khi nào? Ánh mắt quét ngang, Giang Nhược Hải phát hiện ra Lý Phù Trần, liền thi triển khinh công, nhanh chóng đuổi theo, sau đó hai tay đều xuất trưởng. Trưởng ảnh dày đặc, nhanh chóng phong tỏa mọi phương hướng của Lý Phù Trần. Thân hình Lý Phù Trần đột nhiên xoay tròn, một cái, hai cái, ba cái tàn ảnh hiện lên liên tiếp, Lý Phù Trần một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt của Giang Nhược Hải. Người đã lĩnh ngộ khinh công chân ý, Giang Nhược Hải con ngươi co rụt lại. Thương Lan Tông là tông môn chuyên về kiếm đạo, đệ tử trong tông môn chủ yếu nghiên cứu về kiếm pháp. Những võ học khác chỉ là phụ mà thôi. Có rất ít người có thể đem những võ học khác ngoài kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Giang Nhược Hải nghĩ rằng, tu vi ít nhất phải đạt đến thiên cương cảnh, mới có thể đem võ học phụ huyền cấp thấp tu luyện tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Lĩnh ngộ được chân ý, Lý Phù Trần không có trả lời. Hắn đứng sừng sững trên ngọn một cái cây to ở trong sân. Coi như ngươi lĩnh ngộ được khinh công chân ý thì như thế nào? Ta không tin tốc độ của ngươi có thể nhanh hơn so với kiếm của ta. Giang Nhược Hải rút kiếm ra, chém ra liên tiếp ba kiếm, kiếm ý cuộn trào mãnh liệt giống như là dòng nước lũ. Ca sát, cây lớn bị chém thành ba phần, chợt nát bấy chỉ còn lại cạn bã. Ta xem ngươi, làm sao trốn thoát, tập trung tinh thần để cảm nhận. Giang Nhược Hải thấy được một cái bóng đang phi lên trên bầu trời. Trên mặt hắn lộ ra vẻ cười nhạt, người ở trên không, không có cách nào để mượn lực, lần này hắn cũng muốn nhìn xem, đối phương sẽ tránh né như thế nào. Bích Thủy Trường Thiên, kiếm ý cuộn trào mãnh liệt phóng lên cao, từng đạo kiếm khí bắn thẳng về phía Lý Phù Trần, người xác định nhìn thấy ta, bất thình lình Lý Phù Trần xuất hiện phía sau lưng Giang Nhược Hải. Một quyền đánh bay đối phương. Chật vật rơi xuống mặt đất, sắc mặt của Giang Nhược Hải vô cùng khó coi. Khinh công thân pháp của Lý Phù Trần thật là lợi hại. Hắn ngay cả vạt áo của đối phương cũng không thể chạm tới. Mặc dù hắn vẫn còn tuyệt chiêu chưa có dùng tới, nhưng không biết liệu Lý Phù Trần có còn tuyệt chiêu nào khác không? Tập hợp, mau, tất cả tập hợp, ngay khi Giang Nhược Hải chuẩn bị xông lên đánh tiếp thì... Giọng nói của Từ Thanh Hải vang lên, hừ một tiếng, Giang Nhược Hải rời khỏi tiểu viện của Lý Phù Trần. Hiện tại tập hợp, lẽ nào phát sinh đại sự gì? Lý Phù Trần không có để ý Giang Nhược Hải, nghĩ thầm trong lòng, trong đại sảnh thuộc tổ 10, có tất cả 5 tiểu đội, tổng cộng 25 người đều ở đây, tính thêm cả tổ trưởng Trần Đại Hùng là 26 người. Lý Phù Trần liếc mắt nhìn xung quanh. Phát hiện có 7 người là đệ tử chân truyền, sở dĩ hắn nhận định những người này là đệ tử chân truyền. Là bởi vì có sự chênh lệch về tuổi tác, loại trừ 7 người ra, tuổi tác của tất cả những người khác đều từ 40 đến 50 tuổi trở lên. Trần Đại Hùng trầm giọng nói, không phải các ngươi vẫn hay cảm thấy buồn bực sao? Hiện tại cơ hội đã tới. Theo thám tử báo lại thì, tại Đông Giao thuộc Hắc Sơn Thành, phát hiện ra phân bộ của ma thủ hội, bởi vì tổ thứ nhất, tổ thứ hai cùng với tổ thứ ba đều đã ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cho nên chỉ còn lại có 7 tổ, tất cả đều phải đi tiêu diệt phân bộ của ma thủ hội. Thật tốt quá, ta tới nơi này đã được 2 tháng, mà chỉ được chấp hành một số nhiệm vụ nhỏ, ngay cả võ giả ma đạo cũng chưa từng gặp qua. Một gã đệ tử chân truyền hưng phấn nói. Trần Đại Hùng liếc mắt nhìn người này, nói, trong số các tổ chức ma đạo ở Thương Lan Vực, thì ma thủ hội được bài danh đứng thứ 10, mặc dù chỉ là một phân bộ, cũng không thể khinh thường. Khi gặp chúng, ngàn vạn lần chớ có sơ ý, bằng không có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Hắn rất sợ những đệ tử chân truyền này nhất thời xung động. Dẫn đầu xông vào, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tập hợp cùng với 6 tổ kia. Trần Đại Hùng vung tay lên, đi về phía quảng trường của phân đường. Trên quảng trường, 6 tổ khác đều đã tới đầy đủ. Phù Trần sư đệ, nhìn kìa, người kia chính là sư huynh Vô Tình Kiếm. Hướng Thiên Cường tiến đến bên cạnh Lý Phù Trần, chỉ vào một gã thanh niên trẻ tuổi có gương mặt lạnh lùng. Đôi mắt thì nghiêm nghị, đang đứng trên quảng trường. Vô Tình Kiếm, Lý Phù Trần quay sang nhìn, kiếm si danh tiếng lẫy lừng, có thể sánh vai cùng với kiếm si còn có kiếm hộ cùng với Vô Tình Kiếm. Ba người này lớn tuổi hơn so với Lý Phù Trần, thực lực mạnh hơn là điều tất nhiên. Chính bản thân Lý Phù Trần cũng cảm thấy, hắn bây giờ không phải là đối thủ của bất kỳ ai trong ba người này. Nếu giao chiến, có nhiều khả năng sẽ phải nằm xuống. Nhận thấy Lý Phù Trần đang nhìn mình, Vô Tình Kiếm cũng nhìn lại, ánh mắt giao phong trong tích tắc, khiến cho mắt của Lý Phù Trần cảm thấy hơi đau. Khí tức của đối phương quá sắc bén, cho dù là ánh mắt của Trần Đại Hùng cũng không có lực sát thương như vậy. Lý Phù Trần mơ hồ cảm giác được, tâm linh ý chí của đối phương vô cùng cường đại, so với đệ tử của tất cả các tông môn mà hắn đã từng gặp đều cường đại hơn rất nhiều. Gần như có thể sánh bằng với võ giả thiên cương cảnh. Không hổ là Vô Tình Kiếm, Lý Phù Trần giật mình, ánh mắt thật là đáng sợ. Hướng Thiên Cường thân thể run lên, tâm linh ý chí của hắn kém xa so với Lý Phù Trần. Tuy rằng Vô Tình Kiếm không có trực tiếp nhìn về phía hắn, nhưng cũng đã đủ khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Toàn thân truyền đến cảm giác đau nhức, Vương Kiền từ trong phòng khách phân đường đi ra, nói, nhiệm vụ lần này sẽ do La Huy tổ trưởng tổ thứ tư dẫn đội. Tất cả những người còn lại đều phải nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào. Lập tức xuất phát, rõ, mọi người đồng thanh nói. Tổng cộng là 182 người. Tất cả đều cưỡi huyết mã yêu cấp 2. Nhanh chóng rời khỏi phân đường thứ 7. Lên đường làm nhiệm vụ. Cùng với người của 7 tổ. Còn có mấy nghìn đệ tử của phân đường. Cũng cưỡi huyết mã yêu theo sát phía sau. Khi tiến hành bao vây tiêu diệt phân bộ ma thủ hội. Đều là cao thủ giao chiến với cao thủ, tiểu binh giao chiến với tiểu binh, tuyệt đối không được bỏ sót bất cứ kẻ nào. Nhiệm vụ của đệ tử phân đường là vây giết những thành viên ma thủ hội có tu vi quy nguyên cảnh. Đoạn đường từ phân đường thứ 7 tới Đông Giao thuộc Hắc Sơn Thành cũng không quá xa. Sau 3 ngày, mọi người đã đi tới nơi. Cách đoàn người không xa, có một tòa sơn trang trông khá là bình thường. Bỗng nhiên La Huy vung tay lên, giết cho ta, theo tin tình báo nhận được, tòa sơn trang này nhìn bề ngoài thì là thuộc về một gia tộc nhỏ. Kỳ thực đã bị phân bộ ma thủ hội khống chế từ lâu rồi. Giết, mấy nghìn người xuống ngựa, từ 4 phía tiến về sơn trang, bên trong sơn trang, chết tiệt, nhất định là trong phân bộ có gian tế, tất cả cùng xông ra cho ta. Thủ lĩnh của phân bộ ma thủ hội là một vị võ giả địa sát cảnh đỉnh phong. Đứng cạnh hắn, còn có 5-6 vị võ giả địa sát cảnh đỉnh phong nữa. Giết, tất cả thành viên của phân bộ ma thủ hội lao ra giống như là thủy triều vậy. Võ giả quy nguyên cảnh có khoảng hơn 2.000 người, còn võ giả địa sát cảnh có khoảng hơn 100 người. Thanh thế lớn kinh người, thật là nhiều võ giả địa sát cảnh. Đây là lần đầu tiên Lý Phù Trần nhìn thấy có nhiều võ giả địa sát cảnh chém giết như vậy. Cảnh tượng trước mắt thật đồ sộ, khiến cho máu huyết trong cơ thể hắn cũng phải sôi trào. Rầm rầm ầm, đầu tiên là võ giả địa sát cảnh giao thủ. Võ giả đạt tới địa sát cảnh đã có thể phóng chân khí ra ngoài. Hai bên còn chưa có chân chính va chạm, thì kình khí đã trùng kích vào nhau rất dữ dội. Trong lúc nhất thời, cắt bay đá chạy, gió lớn nổi lên, kèm theo đó còn máu tươi bắn ra. Có của thành viên phân bộ ma thủ hội, cũng có của võ giả địa sát cảnh thuộc phân đường thứ 7. Chết, Lý Phù Trần thi triển ra một chiêu lưu tinh kiếm vũ. Kiếm khí kinh người xuyên qua đầu một tên võ giả địa sát cảnh của ma thủ hội. Khiến hắn chết tươi, mấy kẻ khác thực lực cũng rất mạnh, nhưng cũng không thể chặn được lưu tinh kiếm vũ của Lý Phù Trần. Cách chương.